luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị quán triệt triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Tiếp đó là bài giới thiệu về đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị quán triệt triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung quan trọng này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua 11 luật, 2 nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An và 9 nghị quyết về điều hành phát triển kinh tế xã hội. Các luật nghị quyết này, đặc biệt là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng đều là các văn bản quan trọng, nhiều chính sách mới đột phá, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác triển khai thi hành các luật nghị quyết đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần trách nhiệm cao, Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn thách thức, nhất là sức ép về tiến độ, khối lượng công việc, nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình soạn thảo. Kỷ luật kỷ cương được siết chặt, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành pháp luật được xác định rõ ràng hiệu quả. Thường trực Chính phủ thường xuyên thảo luận, cho ý kiến các đề nghị, dự án luật, dự thảo nghị quyết, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh để có phản ứng chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tăng cường làm việc với các bộ ngành địa phương để cho ý kiến chỉ đạo về những vấn đề phức tạp còn có nhiều ý kiến khác nhau trong từng dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo sát sao các bộ ngành địa phương trong việc bảo đảm nguồn lực cho công tác triển khai thi hành luật nghị quyết, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách. Đặc biệt, ngày 18 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 55 ngày 4 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức thi hành pháp luật thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức và tương xứng với tính chất mức độ của công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được giải quyết triệt để, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật chưa được triển khai mạnh mẽ. Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chỉ bàn làm không bàn lùi. Việc phân công phải bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và có cơ chế khen thưởng kỷ luật kịp thời, trong đó tập trung thực hiện nghiêm và có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, khẩn trương ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật nghị quyết của Quốc hội, bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuân thủ nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sớm xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, nhất là văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 để kịp thời có hiệu lực cùng với luật nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ, không để chồng chéo phát sinh vướng mắc điểm nghẽn. Đồng thời, tăng cường quán triệt, phổ biến, giới thiệu các chính sách nội dung của luật nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết thi hành để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu đúng đầy đủ các quy định, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân cán bộ công chức gắn với tăng cường giám sát kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực trong thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức. Chủ động rà soát xử lý các vướng mắc bất cập phát sinh, nhất là các bất cập liên quan đến thủ tục hành chính, giảm phiền hà và chi phí tuân thủ đối với người dân doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện rà soát theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện vướng mắc bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 93 ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, trước mắt tập trung tháo gỡ các vướng mắc ở tầm luật như luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư công, luật đầu tư, luật quy hoạch, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo sự linh hoạt chủ động trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật nghị quyết trên địa bàn, tập trung rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền nhiệm vụ được giao, nhất là những thẩm quyền nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật nghị quyết của Quốc hội, cơ chế chính sách thí điểm đặc thù được áp dụng tại địa phương, chủ động xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vấn đề phát sinh tại địa phương trong quá trình thi hành luật nghị quyết, kịp thời báo cáo đề xuất phương án đối với những vấn đề có vướng mắc để cơ quan có thẩm quyền tổng hợp xem xét xử lý và nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết. Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu tổ chức hội nghị hoặc cách thức phù hợp để quán triệt triển khai nội dung luật nghị quyết, tập trung vào những nhiệm vụ quyền hạn được giao cho chính quyền địa phương thực hiện, trong đó có việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá vừa ký hướng dẫn số 88 triển khai thực hiện quyết định số 758 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu chi tiết về đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn mới được ban hành, đối tượng xét đặc xá năm 2024 gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, sau đây gọi là phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về một số quy định tại Điều 3 Quyết định số 758 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, Hội đồng Tư vấn Đặc xá hướng dẫn cụ thể như sau. Tính đến thời điểm các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện họp xét đề nghị đặc xá, phạm nhân phải có các quý đã đủ thời gian xếp loại, được xếp loại khá hoặc tốt và thời gian tiếp theo từ ngày 26 tháng 5 năm 2024 đến ngày họp xét đề nghị đặc xá phải được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận xét, đánh giá kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt. Sau khi có kết quả xếp loại quý 3 năm 2024, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải rà soát đối chiếu với danh sách phạm nhân đã được đề nghị đặc xá và kịp thời đề nghị cơ quan cấp trên trực tiếp báo cáo thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá để xem xét đề nghị Hội đồng Tư vấn Đặc xá loại ra khỏi danh sách đề nghị đặc xá những phạm nhân không được xếp loại khá hoặc tốt quý 3 năm 2024. Đối với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để tiếp tục chấp hành án. Ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt, còn phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp ăn phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp ăn phí, nhưng được tòa án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp ăn phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm C khoảng 1 điều 3, quyết định về đặc xá năm 2024. Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, quy định tại điểm D khoảng 1 điều 3, quyết định về đặc xá năm 2024, là một trong các trường hợp được quy định tại khoảng 2 điều 4 nghị định số 52. Ngoài ra, một số trường hợp sau cũng được coi là đã thi hành xong bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì phải thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án quyết định của tòa án hoặc đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Nếu mới thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng có thỏa thuận xác nhận của đại diện hợp pháp của người bị hại hoặc của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án quyết định của tòa án và được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận thì cũng được coi là đã thực hiện xong nghĩa vụ cấp dưỡng. Trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi quy định tại điểm D khoảng 3 điều 3, quyết định về đặc xá năm 2024 mà trong bản án quyết định của tòa án giao trách nhiệm thi hành bồi thường thiệt hại nghĩa vụ dân sự khác cho bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thì phải có tài liệu để chứng minh bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác gồm các biên lai hóa đơn chứng từ thể hiện việc này hoặc quyết định đình chỉ thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền hoặc văn bản thỏa thuận của người được thi hành án hoặc đại diện hợp pháp của người đó về việc không phải thi hành bồi thường thiệt hại nghĩa vụ dân sự khác theo bản án quyết định của tòa án được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý việc đó xác nhận hoặc các văn bản tài liệu khác thể hiện việc này. Trường hợp người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thường thiệt hại nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại, theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự quy định tại điểm D khoảng 1 điều 3, quyết định về đặc xá năm 2024 là trường hợp quy định tại khoảng 3, điều 4 nghị định số 52. Trường hợp đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại khoản 3 điều 3, quyết định về đặc xá năm 2024 là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điều 4, nghị định số 52. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.